Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Alert 1600 AM. Và bây giờ xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Quý vị, Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không đó hả? Hello.
Đài 1600, chào Hoàng Tính. Vâng, Tiến Dũng rất khỏe, cảm ơn anh.
Dạ vâng, ngày hôm nay bầu trời rất trong xanh, rất là đẹp. Mà không biết thị trường kinh tế của chúng ta hôm nay nó có lạnh lẽo hoặc là nó ấm áp, nắng rực rỡ như là ngày hôm nay thưa bạn?
Vâng, cảm ơn anh. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì nó cũng... OK, nó đang từ từ bước lên lại đó anh. Tức là chúng ta biết rằng ngày hôm qua, ngày hôm kia thì phải nói là rất là thê thảm, nhưng mà hôm nay thì nó bò từ từ lên lại. Nhưng mà trước khi mà Tiến Dũng gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế ngày hôm nay đó, thì chúng xin nói sơ về cái bản tin mà chúng thấy rằng những ngày qua đó anh Hoàng Tính, phải nói không phải riêng về Hoa Kỳ không, mà cả thế giới đều đang quan tâm về cái Ebola, mà đặc biệt cái người nữ y tá mà tên là Nina Phạm, là người trong cộng đồng của chúng ta. Thì quý vị hôm nay lên bất cứ cái trang mạng truyền thông nào, đặc biệt trang đầu, đều nói về cái cô Nina Phạm này hết. Phải nói rằng người ta hỏi là Nina Phạm là ai? Who is Nina Phạm? Và phải nói có một bài viết rất là hay mà Tiến Dũng đọc xong rồi đó, thì cảm thấy đúng là cô này không phải đẹp bề ngoài không mà cái nét cũng đẹp nữa. Như hồi nãy Tiến Dũng có đọc thì phải nói cô này không phải riêng về ở nhà thương mà trong cộng đồng, đặc biệt về Catholic, và khi cô là người Kitô giáo, cô cũng đã giúp đỡ rất là nhiều người. Làm những cái câu mà chị nhớ cái clip đoạn 2 từ câu 1 đó, thì hãy khiêm nhường và coi người khác như tôn trọng hơn mình. Thì phải nói cái câu này cô nói cô chăm sóc lại rất là nhiều người, trong từ gia đình cho đến ở xã hội. Và đặc biệt tôi thấy rằng cái điều đó đã xảy ra ngay trong cả cái bệnh viện, thì cô đã chăm sóc những người bệnh nhân này và cô đã bị nhiễm bệnh. Và đó là cái một vài lời mà Dũng gửi đến để chúng ta biết, gửi đến một lời cầu nguyện cho cô trong những ngày sắp tới đây, và hy vọng rằng cô sớm bình phục. Vì cái bản tin mà CDC đưa ra thì Dũng cũng rất là lo. Vì ta nói rằng trong những thời gian từ khi mà Ebola bùng phát đến nay đó, anh Hoàng Tính và quý vị, có khoảng 240 người nurse đã bị nhiễm bệnh này. Nhưng mà trong đó chỉ có 120 người là survive mà thôi, tức là con số 50-50. Vậy thì quý vị nào mà trong tín đồ Kitô giáo, như là những mình có đạo nào, thì chúng ta cũng cầu nguyện cho cô sớm bình phục, quý vị. Và một bản tin đầu tiên Tiến Dũng xin gửi vị đó là về kinh tế. Ngày hôm nay thì Dow Jones đã tăng lên 31 điểm. Như Tiến Dũng đã nói, đã từ từ bò lên. Nó rớt thì rất là thê thảm, nhưng mà nó bò lên thì rất là từ từ. Con số hiện tại là 16.352 điểm. Và Nasdaq đã tăng 17 điểm. Và con số hiện tại là 4.231 điểm. SP500 thì lên 5 điểm. Và con số hiện tại bây giờ là 1.880 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.23%. Vàng thì lên 4 đồng 40 xu, một ao vàng là 1.234 đồng 60 xu. Dầu thô là con số duy nhất đỏ ngày hôm nay nữa, giảm 1 đồng 37 xu, và hiện tại một thùng dầu thô chỉ có 84 đồng 38 xu mà thôi. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.11%, tuần rồi cao nhất là 4.08%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.14%, tuần rồi cao nhất là 3.21%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 26 xu. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào vẫn là 21.240 đồng và bán ra là 21.340 đồng. Vàng thì mua vào là 35.780.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.820.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì chúng tôi gửi vị để nói rồi cái Ebola, phải nói Ebola nó đã ảnh hưởng rất là nhiều cái sự lo lắng cho người dân trên toàn thế giới. Và chúng ta biết rằng, nhưng mà một cái câu hỏi là vậy Ebola xảy ra như vậy, cái căn bệnh này đó, thì nơi nào là được quyền lợi? Nghe cái câu này thì chúng ta thấy nó rất là mơ hồ, mông lung. Tại vì Ebola căn bệnh chết người, tại sao lại có cái quyền lợi đây? Chúng ta biết rằng Ebola là no cure, tức là không có một cái lành lặn gì hết đó. Đó là bệnh, là từ bệnh đến chết. Nhưng mà cái hy vọng á, là chúng ta đừng bao giờ get Ebola. Để mà chúng ta một cái quay mà chúng ta không có bị nhiễm và bị chết á, là chúng ta không có get Ebola, không được nhiễm bệnh này. Thì nãy Dũng nói trên thế giới hiện tại bây giờ có 240 người nớt nhiễm, và trong đó chỉ có 120 người là sống sót mà thôi. Nhưng mà một cái công ty hiện tại bây giờ hưởng lợi vô cùng, đó là Lakeland Industry. Công ty này là bán những cái mask mà chúng ta để mà che, cái gọi là khẩu trang đó, đơn giản là như vậy. Là cái stock của họ đã tăng lên đến khoảng 274% cho cái năm nay mà thôi. Phải nói là càng ngày người dân trên toàn thế giới, những cái nơi nào đặc biệt ở bên Tây Phi đó, thì những người giàu có họ đã bỏ tiền mua những cái mask như thế này, họ đeo ra đường để không có bị nhiễm bệnh. Và đó là cái công ty duy nhất mà Dũng thấy trên website họ hưởng lợi nhiều nhất trong cái căn bệnh Ebola này, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì phải nói rằng trong thời gian qua thị trường chứng khoán thê thảm nhưng mà nhà băng lại hưởng lợi nhuận rất là cao, trong đó chẳng hạn như là Citigroup. Riêng về cái quarter thứ ba này, Citigroup đã kiếm được ít nhất là 1.07 đồng cho mỗi share, mỗi cổ phần. Như vậy là họ tăng lên 1.07 đồng. Trước đây năm ngoái thì đồng thời điểm thì họ earn được 1 đồng, nhưng mà năm nay là 1.07 đồng. Và hiện tại bây giờ Citigroup cũng thông báo rằng trong tương lai gần nhất họ sẽ rút ra khỏi để mà làm ăn với lại 11 cái quốc gia khác. Trong đó có Nhật Bản, Czech Republic và Egypt là những nhà băng mà nằm trong 11 cái nhà băng mà Citigroup sẽ rút ra, sẽ không có làm ăn những cái quốc gia đó nữa. Và trong khi đó thì họ lại nhìn qua những cái quốc gia khác. Họ nói là trong đó khoảng 24 cái market mà họ thấy rằng cái potential nó grow rất là mạnh. Tức là có một cái cơ hội tăng mạnh về kinh tế, và họ sẽ bỏ những cái quốc gia nào mà không có phát triển, và họ chuyển qua những quốc gia nào đang phát triển, tức là mượn tiền nhiều thì họ sẽ chuyển qua những cái quốc gia đó. Trong khi đó thì Wells Fargo cũng earn được 1.02 đồng cho mỗi share, và đó là những cái nhà băng mà hiện tại bây giờ đang ngồi mà đếm tiền, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi vị cho biết rằng qua một cái research của một cái công ty nữa là Graduate Center của New York University, thì họ cho biết rằng cái người đàn ông nào mà có vợ, mà có con đó, thì tìm được tiền, tức là earn money, tức là kiếm ra tiền nhiều hơn double những cái người đàn ông nào mà có gia đình mà không có con. Tức là người đàn ông mà có con thì làm nhiều tiền hơn người đàn ông không có con. Đây cái research từ năm 2010 cho đến nay. Thì họ cho biết rằng những cái người đàn ông mà lập gia đình đó, salary trung bình mà có con đó là khoảng 49.000 cho một năm. Trong khi đó, những người đàn ông mà lập gia đình mà không có con thì chỉ có làm 29.000 một năm mà thôi. Và một phần như vậy, họ nói rằng cái tiền lương của những người cha lập gia đình mà có con nó hầu như rằng cái tiền lương họ gấp đôi tiền lương của những người vợ. Và cũng họ cho biết rằng khi mà một cái công việc những người đàn ông mà có con, có gia đình có con đó, lớn tuổi hơn, cái công việc của họ lâu hơn, tức là họ đứng với công việc đó lâu hơn và tiền lương họ cao hơn, mặc dầu cái công việc đó, có những lúc họ nói rằng những cái công việc đó giống nhau, cùng tuổi, the same group, nhưng mà cái người đàn ông mà có con đó thì luôn luôn làm nhiều tiền hơn người đàn ông không có con. Và cho biết rằng cái những người đàn ông mà những người cha đó tuổi từ 15 đến 49 đó, thì những cái income của họ hầu như là khoảng 54.500 đồng cho mỗi năm, trung bình nằm ở median là trung bình là 54.500 đồng. Trong khi đó những người đàn ông mà có vợ mà không có con đó thì cái income chỉ có 36.000 cho một năm mà thôi. Và nói chung lại 92% những người đàn ông mà có gia đình mà có con thì họ có những công việc full time, tức là trọn thời gian. Trong khi đó 77% những người đàn ông mà có gia đình và không có con thì thường là họ làm việc gọi là bán thời gian part time mà thôi. Và cũng cho biết thêm rằng những cái người đàn ông mà có gia đình và có con đó, hầu hết là những cái công việc của họ là professional job, tức là những công việc về chuyên môn. Trong khi đó những người làm việc mà không những người lập gia đình mà không có con đó, họ thường làm những công việc là phục vụ service, hoặc là buôn bán, sale, hoặc là làm trong những cái office position. Đó là những công việc mà những người đàn ông mà có gia đình mà không có con. Vậy thì Dũng thấy cái điều này cũng rất đúng, khi người đàn ông mà có con đó thì cái trách nhiệm của họ sẽ bắt đầu, họ nghĩ về trách nhiệm của họ nhiều hơn. Còn những người mà có vợ gia đình mà không có con thì họ thường thường đi du lịch nhiều hơn. Đó là cái trong cái research của những cái trường đại học ở University of New York. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng quan trọng cho những người Việt chúng ta, thì bản tin nói về chiếc Honda. Ngày hôm nay Honda cũng ra một cái lệnh là recall, thu hồi khoảng 43.000 chiếc Honda cũng như chiếc Acura đời 2014 đến đời 2015. Họ nói là cái front seat belt, cái dây an toàn đó, vì dễ hiểu là cái dây an toàn đó, thì khoảng 43.000 chiếc Acura loại sang, loại gọi là luxury đó, thì họ nói rằng những chiếc xe này nó nằm trong cái độ mà zero, độ F, thì khoảng tương đương đến 17.7 độ C. thì cái seat belt nó không có release, tức là chúng ta thấy nó không có kéo ngược trở lại được. Khi mà chúng ta tháo ra thì nó không có kéo lại như thế nào đó, nó ảnh hưởng rất là nguy hiểm. Khi mà chúng ta trời lạnh mà chạy gặp accident thì dễ dàng xảy ra tai nạn. Và những chiếc này là đời 2000, riêng về Acura RLX 2014, và những chiếc xe đến 2014 đến 2015 mà những xe Acura MDX, cái này cái dạng như là SUV thì phải. Những chiếc xe Acura này thì quý vị nào mà có làm chủ hiện tại bây giờ thì chúng ta nên đem đến hãng trước khi mùa đông đến để mà họ thay lại cái hệ thống seat belt. Ví dụ nhắc lại là Acura RLX sedan đời 2014-2015 và chiếc Acura MDX dạng SUV đời 2014 đến đời 2015. Quý vị nào có làm chủ chiếc này thì chúng ta đi đem đến hãng thay càng sớm càng tốt, để đến mùa đông đến đây thì nó rất là dễ xảy ra tai nạn. Và cũng bản tin song song với lại recall thì Chrysler, ví dụ biết rằng người Việt chúng ta ít đi chiếc xe Chrysler, nhưng mà họ cũng đã recall cái dạng SUV 184.215 chiếc. Cũng cái dạng là airbag bị problem. Bởi vì trước đây thì airbag, rất là nhiều chiếc xe bị airbag problem. Thì vị nào có thể làm chủ chiếc Chrysler trong cái dạng SUV thì chúng ta nên gọi lên cái hãng để mà họ sửa lại cái xe chúng ta. Một bản tin nữa thì quý vị nào mà có muốn mua nhà rẻ đó thì chúng ta đến qua Detroit. Ngày hôm qua thì một người đàn ông ở Detroit đã mua được cái nhà chỉ có 1.000 đồng mà thôi. Theo như lời nói thì anh này đã mua cái nhà này qua đấu giá dưới dạng hết HUD, và mặc dầu anh đã bỏ số tiền lớn ra để sửa lại những cái hệ thống furnace là về hệ thống sưởi, rồi new plumbing tức là hệ thống nước, rồi windows, cửa sổ vân vân. Anh nói là tổng số tiền mà anh đã sửa cái nhà này lên đến khoảng 30.000 Mỹ kim. Nhưng mà theo như anh biết được là cái nhà này cái giá nó khoảng trên 50.000 Mỹ kim cái nhà này. Và hầu như anh đã được những hệ thống khác hoàn toàn mới. Anh này 27 tuổi mà thôi. Và anh đã trước đây thì anh đã làm việc cho hãng Chrysler. Nhưng mà bây giờ thì anh không biết anh làm ở đâu. Nhưng mà nói là anh đã mua được cái nhà này chỉ 1.000 đồng. Và chúng tôi biết rằng hiện tại bây giờ nói về ở thành phố Detroit thì nó rất là thê thảm. Từ năm 1950 đó thì thành phố này không là khoảng 1.8 triệu người dân ở đây. Nhưng đến ngày hôm nay đó, ngay giờ phút này chỉ còn 700.000 người mà thôi. Vì cái nền kinh tế nó rất là thê thảm mà thành phố hiện tại bây giờ cũng đang nằm trong cái dạng là bị bankrupt đó thưa vị. Và trong tương lai từ 3 năm về trước đến ngày hôm nay thì khoảng 30.000 căn nhà đã được để ra đấu giá. Và hiện tại bây giờ có khoảng 22.000 căn nhà hầu như người chủ không có trả tiền thuế hàng năm, tức là property tax. Và nói rằng trong tương lai thì có nhiều căn nhà như vậy nữa sẽ bị foreclosure từ cái thành phố Detroit, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá thú vị. Ví dụ xin gửi quý vị có những cái họ Hoa Kỳ họ đưa ra 8 cái gọi là cảnh báo người dân đi máy bay, những cái điều mà chúng ta không có nên nói. Ví dụ xin nói một vài điều mà người dân Việt Nam có thể lỡ mà nói thôi. Tức là khi mà chúng ta lên rồi nói giỡn đó, cũng không nên nữa là tôi bị Ebola. Cái đó đứng đầu tiên, hay là tôi mới đến từ Tây Phi. Thì những cái điều này chúng ta không nên nói là I just came from Liberia. Thì chúng ta nên cẩn thận vì cái điều này nó dễ dàng làm cho send một cái wrong message mà người ta đưa chúng ta ra khỏi máy bay mà có thể bị phạt nữa. Hay là nói rằng người lái máy bay là pilot bị drunk, bị xỉn, bị sai. Cái điều đó cũng không nên nói. Và cái thứ ba là bomb. Cái câu, cái chữ đó hoàn toàn liệt ra khỏi cái từ điển khi mà chúng ta lên máy bay, cái thưa vị. Chúng ta nói bomb thì chúng ta bị đuổi ra ngay. Và cái thứ tư nữa là I go to blow up, cái đó cũng không nên nói. Đó là những cái điều mà chúng ta hoàn toàn tuyệt đối không được nói trên bài. Mà 8 điều mà chúng nghĩ cái điều kế tiếp là hoàn toàn người Việt Nam chúng ta ít khi nào nói, như chữ thề, rồi I'm not a terrorist, vân vân. Thì những cái điều đó thì không có nói, nhưng mà những 4 cái câu đầu tiên thì Dũng lựa ra đó thì chúng ta nói giỡn hay là chúng ta nói chuyện với người bạn chúng ta cũng không nên nói nữa. Những câu này chỉ cần chúng ta xảy miệng là chúng ta sẽ bị đuổi ra máy bay mà bị phạt ngay tức khắc, thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đó là những cái điều mà nếu Hồ Tiến Dũng không có nhắc đến thì quý vị bà con của chúng ta cũng không để ý đến rất nhiều. Mong rằng với chương trình này quý vị cũng được học hỏi cũng như tìm hiểu thêm những cái tin tức từ tin kinh tế thị trường hay hoặc là những cái gì đó liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Hoặc là cái chiếc xe Honda thì nếu mà quý vị nào mà muốn tìm hiểu thêm, quý vị có thể đi Thay Nhớt thì quý vị ghé hãng Honda để hỏi có cái đời năm 2014 của tôi xe cái model này có được recall hay hoặc là như thế nào không nhé. Thưa quý vị, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cũng cảm ơn quý vị. Và trước khi đi Dũng rời làn sóng thì Dũng xin quý vị một cái yêu cầu nho nhỏ đến tất cả quý đồng hương nào mà hiện tại giờ đang nghe chương trình của Tiến Dũng. Thì quý vị khi mà Dũng rời khỏi cái làn sóng này thì Dũng chỉ mong quý vị chúng ta có đạo nào thì chúng ta cầu nguyện theo cái đạo đó, thì Dũng thì đạo Tin Lành. Nhưng mà quý vị có thể cầu nguyện từ 30 giây đến 1 phút cho cô Nina Phạm để cho cô sớm được bình phục. Thì Dũng chỉ yêu cầu nhỏ nhỏ như vậy. Quý vị nào có thể nhắm mắt hay là chạy xe đừng nhắm mắt, nhưng để cầu nguyện cho cô để sớm cô có thể bình phục và trở lại việc làm. Đó là yêu cầu nhỏ nhỏ của Tiến Dũng. Và Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau lại trong cái chương trình của ngày mai. Xin cảm ơn bạn.